về. Còn lại một mình ông Lý Thanh Nguyên ngồi trên ghế sau tay lái trên đường núi trong đêm tối, lại không có người ta, một màn đen dày dặc, lông tóc trên người muốn dựng đứng, trời không lạnh mà muốn run lên. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhớ lại việc A Hạt vợ ông ta dạy ông ta niệm Phật, tức thời to tiếng niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mấy chục tiếng, bỗng nhiên chiếc xe có thể chạy lại được rồi, bèn lái xe chạy thẳng đến đài Trung An Nhiên Vô Sự. Câu chuyện nhờ một câu thánh hiệu mà được cảm ứng không thể nghĩ bàn này là lúc Bút Giả đến nhà Lý Tiên Sinh. Chính miệng Lý Tiên Sinh nói với tôi, lúc đó sư tỷ Hạt cũng nói chen vào, còn có một lần nữa từ Đầm Nhật Nguyệt về cũng xảy ra tình trạng giống như thế, nhờ niệm Phật mà thoát được nguy nạn. Nhưng mạng người vô thường, Lý Thanh Nguyên tiên sinh lúc bình thường coi rất là phước tướng, nhưng mắc phải chứng cao huyết áp. 7 năm trước vào đầu tuần tháng tư, do bởi huyết áp quá cao, nằm triền miên trong nhà hơn năm, thuốc thang không thấy công hiệu. Trong thời gian này ông niệm Phật đến mức tâm chẳng rời Phật, Phật chẳng rời tâm. Một hôm mệnh sắp lâm chung, sư tỷ Hạt đến bố giáo sở mời mấy vị liên hữu trợ niệm cho ông. Các vị liên hữu từ sáng sớm luân phiên niệm mãi đến 12 giờ đêm, chỉ thấy người bệnh còn thở thoi thóp, có khả năng kéo dài đến sáng mai, bèn ai về nhà nấy nghỉ, ước định ngày mai lại đến tiếp tục trợ niệm. Chỉ có sư tỷ Tú và vợ ông cùng với con trai con gái 5-6 người vẫn ở lại trợ niệm. Đến hơn 2 giờ khuya, bỗng có một thanh niên quân nhân ở trong tỉnh cùng xin đến trợ niệm. Vị thanh niên này được cái tiếng tốt, lại thành khẩn, cùng với sư tỷ Tú mọi người phấn khởi tinh thần, chánh niệm đến mức có thể nói là nhất tâm bất loạn. Bỗng nhiên mọi người nhìn thấy một vầng sáng tròn trắng giống như mặt trời từ ngoài cửa lớn bay vào trong nhà. Do vì nhà của sư tỷ Hạt tọa ở hướng đông quay sang hướng tây, chính là đối với con đường lớn của đường Trung Chánh ở Vũ Phong, cho nên anh thanh niên kia chạy ra xem, cho rằng xe nào mà đậu ngay cửa. Nhưng vào lúc nửa đêm nửa hôm, bốn bề vắng lặng, một màu đen dày dặc, chỉ thấy một đường ánh sáng từ hư không hướng tây phóng thẳng vào trong cửa. Anh thanh niên kia vừa thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế, không hiểu ra sao lại quay vào trong xem vừa đúng ngay khoảnh khắc đó. Người sắp mãn chung diện mạo tươi vui, thở ra một hơi mạnh, bèn cùng với dần ánh sáng như mặt trời kia đồng thời biến mất. Trong nhà tức thời sáng sủa trở lại như thường. Bà vợ của ông ta và con trai con gái A Tú, mọi người đều nhìn thấy kỳ tích Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn này. Do đó mà tiếng niệm Phật cứ y nhiên không dứt, cứ niệm mãi đến trời sáng. Các vị liên hữu Trương Thẩm, Bảo Dân ở bố giáo sở qua ngày hôm sau lại đến trợ niệm, niệm mãi đến hơn 11 giờ trưa. Đến sau, lúc người mất hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật mới dứt. Mọi người xúm lại xem tướng lành của người mất còn hảo tướng trang nghiêm hơn lúc còn sống nữa. Thử thăm dò đỉnh đầu vẫn còn ấm, thân thể mềm như bông. Các vị liên hữu buổi sáng trở lại trợ niệm, nghe nói sự việc người mất lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn, mọi người đều không khỏi một phen đại thất vọng, luôn miệng nói xấu hổ, chưa có thể chính mắt nhìn thấy quang minh của Phật. Phàm việc gì đều có nhân duyên quả báo, cho nên nhà Phật mới nói nhân quả là xác thật, không sai một mãi nào cả. Chúng ta phải biết, sư tỷ A Tú suốt đêm trợ niệm cho ông ta, vốn là vị liên hữu trung thành của bố giáo sở, nhưng phát tâm niệm Phật cho ông ta như thế cũng không phải không có nhân duyên. Cư sĩ Lý Thanh Nguyên khi còn sanh tiền, lúc làm tài xế xe, mỗi sáng sớm lúc đi ngang qua Thảo Hồ đều có một đám nam nữ học sinh trèo lên xe muốn đến đài Trung. Những người đến trạm xe không kịp thì cư sĩ Lý Thanh Nguyên thường dừng xe lại để cho đám học sinh đó lên xe. Tâm địa của Lý Thanh Nguyên tốt lành như thế đó là nhân. Đến lúc ông mắc bệnh hết chữa, con cái của sư tỷ A Tú nghe nói chú Lý sắp lìa đời, cần người trợ niệm giúp niệm Phật, liền nhớ lại cảnh Lúc còn đi học, vội vội vàng vàng lên xe, và chú Lý thì dừng xe lại hiện rõ ở trong đầu. Thế là liền thúc giục mẹ: "Mẹ à, nhanh lên đi trợ niệm cho chú Lý. Chú Lý đối với chúng con rất tốt, mẹ nhất định phải niệm đến lúc chú giảng sanh Tây Phương mới thôi. Nếu như không có sư tỷ A Tú trợ niệm suốt đêm không ngủ đến 2 giờ khuya, thì làm sao cảm ứng đến một thanh niên quân nhân trợ niệm nữa." Nói đến vị thiện nam tử này, cũng là một nhân duyên thù thắng không thể nghĩ bàn. Anh ta vốn đứng gác ca gác nửa đêm ở trại lính gần đó. Trong đêm tối yên tĩnh, bên tai bỗng nhiên nghe một lớp tiếng niệm A-di-đà Phật. Trong 2 giờ đứng gác, câu thánh hiệu thanh tịnh vạn đức trang nghiêm thâm nhập vào trong ruộng thức thứ 8 của vị thanh niên quân nhân kia. Trong miệng tự nhiên cũng theo đó niệm A-di-đà Phật không ngớt. Vị thiện nam tử này muốn xem thử là người chân tu nào có được sự dụng công như thế, liền dò theo phương hướng của tiếng niệm Phật đi thẳng đến nhà họ Lý, đường Trung Chánh ở Vụ Phong. Chỉ thấy cửa mở, có rất nhiều người đang niệm Phật. Anh ta liền tự động tham gia trợ niệm. Anh thanh niên này nhất định có căn lành rất lớn, nếu không thì trợ niệm hơn 1 tiếng đồng hồ, làm sao có thể thấy được quang minh của Phật. Tôi lúc đến bố giáo sở giảng kinh, anh thanh niên này cũng đến nghe. Các vị liên hữu vì tôi giới thiệu gặp mặt với anh ta, do vì anh ta giúp đỡ một phàm phu sanh tử đang ở trong biển khổ, được Phật thương xót phóng quang tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khiến tôi vừa thấy trong lòng vô cùng cảm kích, tặng cho anh ta một sâu chuỗi và mấy quyển sách Phật. Sau hơn 1 tháng, anh ta được điều đi nơi khác. Tiếc một điều, lúc đó tôi quên hỏi chỗ ở và tên họ của anh ta.
Mô A Di Đà Phật. Nam 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 Mô A Di Đà Phật.
Bài thứ 33: Trợ niệm cho người giảng sanh Tây Phương công đức vô lượng. Lại nói về một chuyện cười, các vị trong ban kia của bố giáo sở lúc bấy giờ trợ niệm cho Lý cư sĩ chuyện trên, chỉ có sai đi 3 tiếng đồng hồ, do vì về nhà trước đi ngủ mà không thấy được việc Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, đều hối hận mãi không thôi. Sau đó mọi người liền ở lại bố giáo sở bàn bạc: "Lần sau, nếu như lại có người bệnh nặng sắp qua đời, chúng ta nhất định phải đi trợ niệm." 10 mấy người đều một lòng một dạ, không thấy quang minh, thề không chịu thôi. Sau khi phát nguyện như thế xong, liền đi tìm kiếm khắp nơi trong làng. Chưa được mấy ngày, quả thật tìm được một vị là bà mẹ già 85 tuổi của ông Lâm Kim Châu. Những người vì tâm hiếu kỳ mong muốn thấy được quang minh của Phật này, liền thuyết pháp với con trai và con dâu bà ta: "Chúng tôi đều là không có điều kiện gì hết, niệm Phật cho mẹ các vị, trợ giúp cho bà giảng sanh Tây Phương, không còn lại luân hồi trong lục đạo. Đồng thời tuyên thuyết niệm Phật tốt thế nào, tốn hết một phen mồm mép, người con trai và người con dâu kia mới bằng lòng cho chúng tôi trợ niệm cho bà ta. Phải phân làm 2 ban, thay phiên nhau trợ niệm. Khi ăn cơm cũng thay phiên nhau về nhà ăn, ăn cơm xong lại đến đổi ban niệm. Mọi người vì sợ không thấy được quang minh của Phật, cho nên trước sau không dứt tiếng niệm Phật, niệm mãi 1 ngày 1 đêm, nhưng người bệnh vẫn cứ thở đều, còn chưa dứt thở. Bà ta có một người con gái lớn ở xa về, thấy người ta niệm Phật cho mẹ mình không được vui lắm, lại còn nói với cha cô ta rằng: "Niệm Phật làm cái gì? Ngược lại làm nhiễu loạn tâm của má con thôi, kêu họ về đi." May mà anh trai và chị dâu của cô ta còn hiểu biết, giỏi nói. Không được, không được. Mẹ từ lúc nhờ họ niệm Phật đến giờ, trong lòng đã thanh thản nhiều, không còn khổ não như trước đây nữa. Người con gái kia sau đó cũng không còn nói bậy nữa, biết được thành ý của mọi người, trái lại trong lòng bắt đầu biết mang ơn. Lúc đó đã là cuối năm, nhà nhà đều phải làm bánh Tết. Trong các vị trợ niệm, có nhà dặn dò con cái hoặc con dâu bỏ không làm bánh Tết nữa mà đến trợ niệm. Liên tục niệm 7 ngày 7 đêm, người sắp mạng chung kia mới giảng sanh. Lúc đó, mọi người trong miệng thì niệm Phật, còn mắt thì lại đều chú ý xem quang minh của Phật đến, nhưng kết quả không thấy được gì hết. Mọi người lại vô cùng thất vọng. Mặc dù như thế, nhưng cái tâm trợ niệm của mọi người là chân thật ngay thẳng, giúp người thì phải giúp cho đến nơi đến chốn, liền lại niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa, đúng nghi thức trợ niệm. Thăm dò trên đỉnh đầu, vẫn còn một chút hơi ấm, sắc diện như sóng, thân thể mềm như bông. Đây cũng chính là tướng lành được giáng sanh Tây Phương. Điều không thể nghĩ bàn nhất là, niệm xong 8 tiếng đồng hồ rồi, con cháu của bà mở những chăn mền đắp cho bà ta ra, thì thấy hai tay của bà đang chắp ngay ngắn. Sư tỷ Thẩm, Trương Thẩm ở bài trước nói với chúng tôi, con dâu của bà ta thấy chúng tôi niệm Phật cho mẹ chồng của cô ta được thành khẩn như thế, mỗi đêm đều 3 lần nấu món điểm tâm mời chúng tôi ăn. Mới đầu mọi người không dám ăn, do vì thầy Lý dạy chúng tôi lúc trợ niệm cho người không được ăn đồ ăn của người ta, 3 bữa phải về nhà ăn, cũng không được ăn đồ điểm tâm, do vì người ta đang gặp lúc không may, không nên làm phiền người ta thêm. Nhưng con dâu bà ta với ý tốt nói, thời tiết mùa đông lạnh như thế này, các vị có lòng tốt như thế đến cứu cho mẹ chồng tôi, cả nhà chúng tôi rất là đội ơn đội đức, có chút xíu để bày tỏ tấm lòng, các vị đừng nên khách sáo. Cho nên mỗi đêm đều tiếp nhận 3 lần điểm tâm của họ. Tôi liền cười nói với họ rằng, tâm của các vị bất tịnh, chứa đầy những tham muốn, muốn thấy quang minh của Phật lại nào có thấy được đâu. Sư tỷ Tú cùng với anh thanh niên kia lúc đó niệm Phật là một lòng một dạ, trong tâm thanh tịnh niệm đến cùng Phật cảm ứng đạo giao, cho nên mới thấy được Phật A-di-đà phóng đại quang minh đến tiếp dẫn. Hôm nay các vị vì tham muốn xem quang minh mà vì người niệm Phật, nhưng cũng giúp được một chúng sanh ở cõi ta bà vãng sanh về quốc độ an lạc ở Tây Phương tu hành. Ngày kia thừa nguyện tái lai, có thể độ được vô lượng vô biên chúng sanh khổ não. Công đức này cũng đều là do các vị phát tâm muốn thấy quang minh của Phật mà được ban cho như thế. Chuyện thứ 34, bàn luận trống rỗng vô ích, quỷ thần tính nợ. Lại nói về sư tỷ Trương Thẩm ở Vũ Phong, là một vị đệ tử tam bảo đầy đủ trí huệ. Vào 8 năm trước, mới nghe Phật Pháp đã trồng được hạt giống kim cang trong ruộng thức thứ 8. Về sau đầy đủ chánh tri, chánh kiến. Tin Phật chưa được mấy tháng, lại có một lần ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, tranh biện cùng với quỷ lớn, quỷ nhỏ, nguy hiểm chút nữa là bị quỷ đánh chết tươi rồi. Nguyên là A Thẩm, lúc trước khi chưa tin Phật, từng bị bệnh 3 năm, không có ngày nào không chích thuốc uống thuốc. Ở Vũ Phong 9 năm trước, còn chưa có một ngôi miếu thần nào hay một ngôi chùa nào, chỉ có một ngôi miếu chung của dân rất nhỏ, thờ cúng là một bài vị thần chủ bằng gián. A Thẩm vì cầu cho bệnh được mau khỏi, không khỏi cầu thần cầu quỷ phò hộ, tự mình thường hay mang giấy tiền vàng mã đến lễ lại cầu thần ông, phù hộ sức khỏe của bà sớm được bình an vô sự. Nhưng cầu liên tiếp mấy năm vẫn cứ như thế. Đến năm thứ 48, ban hoằng pháp của nữ ở liên xã đến cơ sở hoằng pháp tại Vũ Phong. A Thẩm được nghe pháp dị, như được uống nước cam lồ, như được của báo. Từ đó hai thời khóa sớm tối rất thành khẩn không gián đoạn, đối với ngôi miếu chung của dân kia không còn đi nữa. Biết được tự thân của thần còn không cứu được, làm sao có thể cứu người. Cho nên sau khi A Thẩm tin Phật, sức khỏe liền dần dần hồi phục mạnh khỏe. Có một hôm, vị Lâm Thái Thái là bạn tri kỷ tốt đến muốn thăm A Thẩm, dẫn bà ta cùng đi vái cúng ngôi miếu chung của dân kia. A Thẩm liền cùng đi bái với bà ta. Bà Lâm lễ xong nói: "Hôm nay chúng ta quên mua tiền giảng sanh và giấy vàng mã rồi." A Thẩm nói: "Đốt giấy vàng và tiền giảng sanh làm cái gì? Bạn không nên mê tín. Nếu như cần đốt tiền giảng sanh, chi bằng niệm vài biến chú giảng sanh bố thí cho họ còn hay hơn." A Thẩm gần như nói chơi thôi, rồi cũng không niệm chú giảng sanh, thắp hương lễ xong, ai về nhà nấy. Đến tối, vào lúc nửa đêm nửa hôm, A Thẩm như tỉnh mà không phải tỉnh, như mộng mà không phải mộng. Bỗng nhiên, nhìn thấy mấy con quỷ đến nói với bà ta: "Đại vương của chúng tôi muốn mời bà đi nói chuyện." A Thẩm hỏi nó: "Đại vương các ngươi là ai? Ta không đi." Mấy con quỷ đó cũng chả nói lý lẽ gì, không đi thì cưỡng bức lôi đi, lôi đến ngôi miếu chung của dân kia. Thấy trước miếu đứng rất nhiều người nam nữ lớn bé, chính giữa ngồi một vị quỷ thân thể to lớn, mặt mày hung ác. Mấy con quỷ nhỏ kêu A Thẩm quỳ xuống. A Thẩm trong lòng linh cơ sáng suốt, liền to tiếng nói rằng: "Ta là đệ tử Tam Bảo, Phật Pháp vô biên, các ngươi quỷ đạo, chúng sanh, còn phải cần đến Phật Pháp cứu giúp cho các ngươi nữa à." Lời nói chưa dứt, ông đại dương kia nổi giận xung thiên, lớn tiếng quát rằng: "Lôi nó ra, đánh chết tươi nó đi, nó dám nói lớn lối, lại không cho chúng ta tiền vàng." Đang lúc cả một bầy quỷ ra tay sắp đánh bà ta, A Thẩm nói: "Không sợ nhà ngươi đâu, ta thỉnh Bồ Tát lại." Tức thời chắp tay xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát." Niệm hết thảy chưa đến 10 tiếng, trên hư không hiện ra một hình tượng bạch y Quan Thế Âm Bồ Tát. Tay phải cầm bình cam lồ, tay trái cầm nhành dương liễu đạp mây mà xuống. A Thẩm xem thấy rất rõ ràng, bầy quỷ lớn nhỏ kia thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát đều quỳ xuống hết, đầu mặt dập xuống đất. Khi đó, A Thẩm vẫn cứ lớn tiếng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó, chồng của A Thẩm là cư sĩ Trần Thiên Trụ, nghe tiếng vợ mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát quá lâu, nghĩ chắc là nằm thấy quái mộng gì rồi, liền kêu A Thẩm thức dậy. A Thẩm thức dậy, liền đem cảnh giới trong mộng tranh biện cùng quỷ kể cho cả nhà nghe. Nếu như không biết niệm cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, có lẽ tiêu mạng rồi, âm dương vĩnh viễn cách biệt. Câu chuyện trên đây cũng là tự miệng A Thẩm nói với tôi. Tục ngữ có câu: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thánh nhân cũng có nói: kính quỷ thần mà xa họ ra. Xin khuyên chư vị là đệ tử của Phật, ngàn vạn lần chớ nên tự khoe mình hay giỏi, nói giỡn chơi với quỷ thần. Nếu lâm vào tình trạng giống như A Thẩm, trong mộng biết niệm thánh hiệu Bồ Tát thì không sao, còn như công phu chưa đến thì tự rước lấy phiền toái vào thân rồi.
Nam mô.
Truyện thứ 35. Bạch y nữ nhân trong mộng cho thuốc. Pháp môn niệm Phật, không luận là già trẻ, nam nữ, sang hèn, giàu nghèo, chỉ cần tin sâu Phật là đạo sư của ba cõi, cha lành của bốn loài, tin và niệm đó thì diệt tội hằng xa, được phước vô lượng. Dưới đây sẽ cử ra chuyện thật được cảm ứng để làm chứng minh. 12 năm trước, ở đường Trung Hoa, khu Bắc Đài Trung, có một gia đình nhỏ là người từ Xa Lộc dời đến Đài Trung ở. Chủ nhân là Trần Tiên Sinh, vợ ông ta có họ Lâm tên là A Kiều. Bà này ở quê từ lâu đã bị bệnh triền miên, đứa con lớn là Chấn Trung. Tuy mới 8 tuổi, lại rất biết chuyện, hầu hạ thuốc men, vân vân chẳng rời khỏi bên mẹ. Có một hôm, ban trưởng ban niệm Phật là sư tỷ Trần Kim Chi đến nhà của Chấn Trung, nhìn thấy A Kiều nằm trên giường rên rỉ, có trạng thái của bệnh tình rất nguy kịch. Đứa con Chấn Trung kia đang ở bên mẹ rơi nước mắt. Sư tỷ Trần Kim Chi thấy rồi, lòng từ bi tự nhiên phát sanh, liền nói với bà Trần rằng: "A Kiều à, cô nên niệm thánh hiệu cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát khiến cho bệnh tình sớm hồi phục mạnh khỏe trở lại." Lúc đó, A Kiều thiều thào nhỏ giọng: "Tôi không biết niệm." Sư tỷ Trần Kim Chi nói: "Cô không biết niệm, con cô niệm cũng vậy. Cô chỉ cần lắng tâm nghe, trong tâm duyên theo tiếng niệm là được rồi." Sư tỷ Kim Chi lại đi thỉnh về một bức tranh Tây Phương Tam Thánh lộng trong khung kiến, treo trên bức tường đối diện với chỗ A Kiều nằm, rồi dạy cho Chấn Trung chắp tay học niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Đứa bé này rất thông minh, không bao lâu đã học được rồi. Cứ như thế, niệm hơn 2 tiếng đồng hồ, lại còn dạy nó hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát mau đến cứu giúp cho bệnh của mẹ mau được bình phục. Chấn Trung đều có thể nhất nhất y giáo phụng hành, bèn luôn luôn ở trước Phật niệm Phật gian cầu trước mắt A Kiều. Mặt thì đối thánh tượng vạn đức trang nghiêm, bên tai lại nghe được thánh hiệu vạn đức hồng danh, trong tâm bèn cảm nhận được có chỗ nương tựa. Xưng niệm thánh hiệu Phật Bồ Tát là việc chẳng thể nghĩ bàn. Đứa con Chấn Trung kia vì cầu cho mẹ khỏi bệnh, hàng ngày thành khẩn niệm Phật. Chưa đến một tuần lễ, quả nhiên xuất hiện kỳ tích. Có một hôm mới sáng sớm, nó kêu lên rất vui sướng: "Má à, tối qua con chiêm bao thấy một người nữ mặc áo trắng cầm một bó cỏ thuốc dài như cây rau hẹ cho má ăn. Má nhận qua tay liền cho vào trong miệng, con nhìn thấy rất là rõ ràng. Ngài còn nói với con, ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát, do vì bệnh của má chỉ cần ăn loại cỏ thuốc này liền được bình an." A Kiều nghe xong cảm thấy rất là kỳ lạ, bà ta cũng nói với con rằng: "Chấn Trung à, mẹ đêm qua cũng chiêm bao thấy một người nữ cầm một bó cỏ thuốc dài kêu má ăn. Má liền lấy cỏ thuốc cho vào trong miệng nhai rồi và nuốt xuống. Sáng sớm vừa thức dậy, trong lòng mát mẻ, cảm thấy bệnh tình nhẹ đi rất nhiều." Từ đó, bệnh của A Kiều ngày càng hồi phục mạnh khỏe, mẹ con đồng hưởng niềm vui tự nhiên của đạo. Hơn nữa, trong tâm linh nhỏ của Chấn Trung đã gieo trồng được căn lành rất là sâu dày, cho nên mỗi ngày trước khi đi học, nó nhất định đến trước Phật xin phép, chắp tay đảnh lễ nói: "A Di Đà Phật, con phải đi học đây." Tan học về nhà lại nhất định trước tiên đến trước bàn Phật, vẫn cứ chắp tay đảnh lễ nói: "A Di Đà Phật, con về rồi." Ngày nào cũng thế, tập hoài thành quen.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
thứ 36, con khỉ cái móc câu, phúc đến lòng sáng ra. A Kiều từ lúc được sự cảm ứng của Phật Bồ Tát gia bị khỏi bệnh rồi, bèn tiếp tục hàng ngày lại Phật, niệm Phật không có gián đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã 2 năm rồi. Chồng của cô ta vốn là cái thầu xây dựng, lúc đó tiếp nhận thầu một công sự tháo dỡ nhà, chính ở ngay chỗ giao lộ của đường Tự Do và đường Trung Chánh. Một tòa kiến trúc 2 tầng, thỏa thuận cùng người ta, định kỳ 1 tháng nhất định phải tháo dỡ xong. Nếu như tới hạn làm không xong phải bồi thường gấp đôi và điều kiện trên khế ước. Nếu có bất cứ người nào do công việc mà bị thương hoặc là té chết, bên thầu phải tự chịu trách nhiệm, bên kia vô can. Nhưng mà tòa viện bảo tàng từ thời Nhật chiếm cứ đó, xây dựng vô cùng kiên cố, thật không dễ gì tháo dỡ. 4 bức vách đều xây bằng gạch rất dày, sắt miếng và xi măng. 10 mấy người công nhân dùng chùy sắt và đục, đập 1 tuần lễ chỉ mới đập được 1 lỗ lớn mà thôi. Nguyên bức tường vẫn chưa phá đổ được. Ông Trần lúc ấy rất là lo lắng, tự nguyện đền 1 vạn đồng để bên kia chịu bỏ khế ước, nhưng bên kia cũng không chịu, không thế thì phải bồi thường 1,000,000 đồng. A Kiều suốt cả ngày lo rầu, cùng với Chấn Trung 2 người, chỉ còn biết hướng Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát, nhiều lần cầu khẩn, mong rằng không phải đền tiền. Có một ngày sáng sớm, Chấn Trung bỗng kêu lên 1 tiếng, má, má không phải khóc nữa. Việc lãnh thầu tháo dỡ nhà lầu không phải lo nữa. Còn đêm qua, mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư tay cầm cây chổi đuổi ruồi, dẫn đến một đám dượng màu vàng, chỉ huy giữa không trung, trong khoảnh khắc tháo dỡ hết tòa nhà chúng ta bao thầu tháo dỡ kia. Thật là Phật lực vô biên, con dượng vàng kia thật là đẹp. Má, vị Tam Tạng Pháp Sư kia đội cái mão, chính là trong phim tháng trước, con đến rạp hát nào xem nè. Trong Tam Tạng đi lấy kinh giống như nhau. Chấn Trung ngây thơ nói với mẹ, hai mẹ con lại đến trước Phật A-di-đà và Quán Thế Âm Bồ-Tát, quỳ xuống cầu nguyện và phát nguyện sẽ bỏ ra 500 đồng cho thầy Lý, lúc đó đang muốn lập ra nhà nuôi trẻ cô nhi. Thật là phúc chí tâm linh, phúc đến tâm sáng ra. Ông Trần nghe những điều Chấn Trung nói trong mộng, tiếng Đài Loan con khỉ tên là Hầu Trừ, cùng với cái móc câu tên là Câu Trừ, phát âm hơi giống nhau, liền nghĩ đến dùng móc câu sắt lớn câu tường lại, dùng máy điện quấn dây, chỉ một chút xíu kéo đổ xuống 1 miếng tường lớn. Như thế trong 1 ngày kéo đổ xuống rất nhiều bức tường dày, không đầy mấy ngày hoàn thành xong toàn bộ. Ông Trần lần này làm công sự dỡ nhà đã không trái với khế ước, lại không có bồi thường tiền, lại còn trong khi làm việc kéo tường phát sanh ra 2 việc không thể nghĩ bàn. Có 2 người công nhân ở trên lầu 2 té xuống lại không bị thương một chút nào hết, ở dưới đất toàn là gạch bể bê tông, làm sao không hề bị thương, thật khó mà tin. Lại còn có 1 việc là mỗi trước khi câu tường đổ xuống nhất định phải xem xét 4 phía coi có công nhân ở gần hay không, để khỏi phải đổ tường xuống đè bị thương. Có 1 lần, sau khi ông Trần xem xét xong, đột nhiên có 1 nữ công nhân đi lại muốn đến công tác, vừa dặn 1 miếng vách tường bị kéo đổ xuống xê xích có 2 tấc, thấy gần như là bị đè chết rồi. Có rất nhiều công nhân hỏi bà Trần, A Kiều, ông thổ địa nhà của ông bà sao mà linh thế, lần nào cũng đều phù hộ cho các vị hết à. A Kiều nói, nhà tôi không phải thờ ông thổ địa, chúng tôi thờ phụng là Tây Phương Tam Thánh, 1 vị Phật, 2 vị Bồ Tát. Mỗi ngày đều niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát. Vào ngày Chủ Nhật giảng kinh ở ban sông tu niệm Phật hôm đó, A Kiều mặt mày hớn hở đưa đến 500 đồng tiền Đài Loan mới, muốn cúng cho viện cô nhi mới xây, kêu tôi đại diện vì cô ta mà đưa cho. Và còn nói, công sự lần này toàn là nhờ sự cảm ứng của Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, cô ta lại đem chuyện xảy ra trước sau ra sao nói cho đại chúng nghe. Nói đến chỗ Chấn Trung mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư dẫn 1 bầy khỉ màu vàng kim
chỉ huy tháo dỡ nhà. Tôi liền giải thích cho cô ta. Chấn Trung cho là Tam Tạng Pháp Sư ở trong phim có lẽ chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở trong tay cầm đó chính là cây phất cần hoặc là nhành liễu, không phải đồ đuổi ruồi. Lúc đó, ban viên trong ban song tu đều đồng lời khen ngợi pháp lực Phật Bồ Tát vô biên không thể nghĩ bàn và khen ngợi lòng thành khẩn của mẹ con A Kiều. Chuyện thứ 37. Trong mộng niệm Phật gặp dữ hóa lành. Lại qua đi một năm, chồng của A Kiều là ông Trần có một đêm trong mộng nhìn thấy một cảnh giới có một ông già để râu trắng dài dẫn ông ta đi đường, đi được rất lâu rất xa đến một địa phương lạ. Ở trong một cánh đồng hoang, bốn bề không có một người, chỉ có một cái hòm gỗ dài. Ông già kia nói: "Ông Trần, ông phải ngã ở đó." Ông Trần nghĩ ngã vào trong cái hòm đó tức là tiêu đời rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi nổi lên, liền chắp tay lại to tiếng niệm liên tiếp Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chưa được vài chục tiếng, bỗng nhiên có một người con gái ở trong làng khoảng 17-18 tuổi đi đến, dùng tay chỉ tôi, tức là ông Trần, nói: "Ông mau đi về đi thôi." Vừa tỉnh dậy, thì ra là một giấc mộng nam kha. Sáng sớm thức dậy, liền nói với vợ ông ta là A Kiều: "Giấc mộng dữ tối qua, mai mà ở trong mộng biết niệm Phật, nếu không thì không biết sẽ ra sao." A Kiều tức khắc đến trước bàn Phật, thắp hương đốt đèn cầu nguyện Phật Bồ Tát từ bi gia bị, khiến cho việc lớn hóa thành việc nhỏ hóa thành không. Ông Trần lúc đó đang bao thầu xây dựng một tòa nhà 3 tầng. Công trình đã sắp hoàn thành rồi. Sáng sớm hôm đó, sau khi ăn cơm xong, do vì ảnh hưởng nỗi sợ hãi giấc mộng dữ đêm qua, trong lòng rầu rĩ không vui, liền đến hiện trường công sự. Vừa nghĩ muốn lên tầng lầu 3 để xem xét, bỗng nhiên có một công nhân đi đến nói với ông Trần: "Ông không cần phải lên, để tôi đi xem được rồi." Vị công nhân này liền bước lên cái giá cây của cầu thang đi. Ông Trần vẫn đứng ngay chỗ cũ, tay thò vào trong túi lấy ra một điếu thuốc thơm. Lúc đang đánh lửa, bỗng nhiên nghe rầm một tiếng. Vừa nhìn ra thì ra là vị công nhân vừa mới thay mình đi lên tầng lầu 3, mới hơi không đề phòng chân đạp lệch, từ trên lầu té xuống ngã trên đất. Lúc đó điếu thuốc thơm của ông Trần còn chưa hút, giật mình hết hồn, lập tức bước đến đỡ dậy thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ông Trần ôm anh ta ra mướn một chiếc xe taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vì bị thương nặng, chấn thương sọ não đã dứt thở trong xe, đến bệnh viện đã về trời rồi. Ông Trần lo đám tang cho anh ta rất là long trọng, xong rồi lại cấp mấy vạn đồng cho trong gia quyến mới kết thúc viên mãn. Ông Trần trải qua lần tai họa này có thể nói là phá tài quá vận, tức là hao tài mà qua được vận hạn. Nhưng từ ngày hôm bị một phen quản vía quá sức đó trở đi, dường như ba hồn bảy vía không còn ở trong thân nữa, tinh thần không thoải mái, chẳng thiết gì đến ăn uống. Vợ ông ta, A Kiều rất là lo lắng, liền đi hỏi thăm ý kiến sư tỷ Kim Chi, đem những việc trên kể cho sư tỷ nghe. Sư tỷ Kim Chi liền bảo cô ta dùng một ly nước sôi ở trước Phật, sau khi thành khẩn tụng bảy biến chú đệ bi rồi cho ông ta uống. Nếu hiệu nghiệm thì là rất may mắn, nếu không hiệu nghiệm thì phải mau đưa đi bệnh viện khám. A Kiều y theo cách của sư tỷ Kim Chi, rất là cung kính nhất tâm tụng bảy biến chú đại bi xong cho chồng cô ta uống. Thật là linh nghiệm dị thường, nước vào thì bệnh dứt, tinh thần chồng của cô ta dần dần hồi phục như cũ, không cần thuốc mà khỏi bệnh. Chuyện kể đến đây, chắc có người sanh nghi vấn: Phật Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, tại sao chỉ cứu có một người? Cái chết của anh công nhân đáng thương kia lại không ra tay cứu. Mọi người chúng ta nên biết, tâm có thể tạo nghiệp, tâm cũng có thể chuyển nghiệp. Ông Trần nhờ sự huân tập niệm Phật của vợ mà trong tàng thức đã gieo được hạt giống kim cang A-di-đà Phật, cho nên những cái tốt, xấu chưa đến mà đã có điềm trước. Trong giấc mộng đêm đó, một ông già dẫn ông ta đi đến cảnh giới khác, bảo ông ta chung vào trong cái hòm. Mai mà hạt giống Phật A-di-đà trong tàng thức của ông ta phát khởi hiện hành, bỗng nhiên khiến ông ta chắp tay lại niệm Phật. Đây là gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải nạn, việc lớn hóa thành việc nhỏ, việc nhỏ hóa không. Đến như anh công nhân kia, không phải là Phật Bồ Tát không cứu anh ta, do vì phàm phu đều là nhận giả làm chân, lấy khổ làm vui, cứ hưởng thụ những cái trước mắt, suốt ngày mê hoặc điên đảo, chẳng kể gì việc tốt, xấu. Đến Phật Bồ Tát có chỉ điểm như thế nào thì cũng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, như thế làm sao có thể chấp tay xưng niệm thánh hiệu của Phật Bồ Tát được. Không biết niệm Phật thì không có thể chuyển nghiệp, lúc sắp đến thành của vua Diêm La báo hiện diện thì phải đi thôi. Tục ngữ có câu: Diêm Vương chỉ định canh ba chết thì không cho lưu đến canh năm. Như thế có thể suy ra cái chết của người công nhân kia cũng không ngoại lệ, đây là định nghiệp không thể chuyển. Có lẽ vẫn còn có người sanh nghi vấn: tại sao ông Trần mấy năm trước lúc bao thầu công sự xây dựng nhờ Phật Bồ Tát cảm ứng đã không bị lỗ vốn lại vẫn được bình an, lần này lại tổn thất quá nhiều và bị một phen nguy hiểm sợ hãi, Phật Bồ Tát sao không gia bị? Nên biết, phàm người tu hành lúc mới phát tâm, phần nhiều rất thành khẩn, nhưng qua một thời gian hoàn cảnh thay đổi, đều là tùy theo nhân quả thuận cảnh nghịch cảnh của mỗi người tự làm thì tự chịu. Lúc đó, vợ chồng của A Kiều, cả đứa con, cả nhà là sơ phát tâm, dùng lòng chí thành, ngày đêm do vì thành kính khẩn thiết xưng niệm. Về sau, lần này như thế là do vì đời người tai nạn, nghịch cảnh phiền não nhiều. Những tai nạn nghịch cảnh phiền não này luôn hiện ra trước mắt, giống như cái tai họa đột nhiên này. Ông Trần, mặc dù có bị kinh sợ hao của, vẫn là từ trọng báo chuyển thành kinh báo, cũng là cái may lớn trong cái xui xẻo. Trong sâu xa vẫn có Phật Bồ Tát ngầm phò hộ.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 38, con mèo đòi nợ yêu cầu siêu độ. Phàm người khi mạng sắp lâm chung, Ngoài con đường thánh ở Tây Phương ra, thì nếu không vào được cõi trời hay loài người, thì cũng ắt vào các đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quyến thuộc của người mạng chung, nếu có thể giúp cho họ niệm Phật, đó là đưa thần thức của họ vãng sanh vào đường thánh Tây Phương mãi mãi, thoát ly được biển khổ sanh tử. Nhưng cái ngày sắp mạng chung, giống như ngày 30 tháng Chạp, những oan nghiệp đời trước, các chủ nợ đều đến, đâu có chịu cho anh đi dễ dàng. Nợ đã tính chưa xong, lâm chung làm sao có thể cho anh tiêu dao tự tại. Trong khoảnh sát na này, thì phần lớn trách nhiệm ở nơi quyến thuộc và những người trợ niệm. Cho nên, những người niệm Phật tu hành nhất thiết không nên ỷ vào mình tu hành nhiều năm, công phu rất tốt, các thứ công đức bố thí vân vân nhiều. Ngoài các bậc hành giả thật sự nắm chắc được việc tự tại muốn đi thì đi, còn lại, lúc sắp mạng chung, vẫn phải lấy trợ niệm làm quan trọng. Bây giờ, đơn cử ra một vị liên hữu vào tháng trước giảng sanh để chứng minh. Vị liên hữu Hồng Hoàng, trưởng ban của ban 48 nguyện, kiêm ban trưởng của ban thí tài ở liên xã Đài Trung, năm nay 62 tuổi, trong 20 năm gần gũi đồng tu với Bính Công ân sư, có thể nói là người có phước báo nhất, thành khẩn nhất, phát tâm lớn nhất, không có ai là sánh được với bà. Phước báo của bà ta là gia đình thanh nhàn nhất, con cái, dâu rể, cháu ngoại đều hiếu thuận, cả nhà tin Phật, niệm Phật và của cải dư giả, bố thí từ nào đến giờ không có lận tiếc, cho nên sư phụ cho bà ta làm ban trưởng ban thí tài. Lòng thành khẩn đối với việc tin Phật của bà là mỗi khi sư phụ giảng kinh hoặc mở hội, vân vân, thì bà đều đi đủ, không có mưa gió gì có thể ngăn trở. Chẳng những tự tu tự lợi như thế, mà còn tâm tâm niệm niệm luôn nghĩ đến việc lợi tha. Tôi thường khen ngợi Hồng Hoàng với mọi người, hạng mà khó độ nhất là bà con trong gia đình và những người hàng xóm. Nhưng mà Hồng Hoàng thì sao? Thật có thể nói, bà là bậc bi trí song dẫn, tức là bi trí đầy đủ, phương tiện khéo léo, không những trong gia đình, bà con, đồng chí, đồng đạo, mà ngay đến bà con hàng xóm xa gần, cả đến trong những ngõ hẻm ngóc ngách, hầu như nhà nào cũng đều phụng thờ tượng Tây Phương Tam Thánh. Có thể độ được cả một con hẻm đều tin Phật, thật là hiếm thấy. Đây đều là cái thành quả phát bồ đề tâm của bà. Chẳng những như thế, bà lại còn đảm nhiệm làm cán sự hội phụ nữ khu Bắc thành phố Đài Trung. Đã từng khuyên dứt mười mấy gia đình bất hòa, năm đó có cặp vợ chồng trẻ cảm tình sắp bị tan vỡ. Lúc chồng vợ con cái sắp chia tay, thì nhờ biện tài vô ngại của bà khuyên bảo, gia đình trở lại tốt đẹp, và tốt hơn nữa là điều quy y tam bảo. Cho nên, ai cũng đều khen ngợi hoàn cảnh gia đình của sư tỷ Hồng Hoàng là tốt đẹp, cùng với tinh thần từ bi ưa xả thí của bà, trong đời có thể nói là thập toàn thập mỹ. Tuy nhiên, trong cái đẹp có cái khiếm khuyết. Cái khiếm khuyết của sư tỷ Hồng Hoàng là vào năm ngoái bỗng nhiên bị bệnh ruột dư, đã đi bệnh viện khoa ngoại mổ một lần. Đến trung tuần tháng 2 năm nay, bệnh biến đổi nặng, đã qua đông tây y dược, trị liệu vẫn không có hiệu quả. Lúc bệnh nặng, đã từng có thỉnh thầy Bính Công đến khai thị, thầy thấy bà uống thuốc an thần mơ mơ hồ hồ, liền dặn con cái của bà. Về sau, nhất thiết không nên tiếp tục cho bà uống thuốc an thần nữa. Lúc trợ niệm, tinh thần sẽ mơ mơ hồ hồ như thế, thần thức sẽ không thể giảng sanh Tây Phương được. Đến 3 giờ buổi chiều ngày 17, tôi nhận được điện thoại của con gái của bà, nói là mẹ của cô đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tôi lập tức cùng với sư tỷ Ngọc Trinh và mấy người nữa đi đến trợ niệm. Lúc đó, mọi người chúng tôi đều thấy bà ta hổn hển thở gấp, không còn biết gì, hai tay giở lên buông xuống liên tục, bộ dạng như đang muốn đẩy cái gì. Chúng tôi liên tục niệm Phật, niệm đến khoảng hơn 5 giờ, hơi thở gấp của bà đã từ từ ổn định lại, hai tay cũng không còn giở lên giở xuống nữa, dần dần tỉnh táo trở lại và đã có thể nói chuyện được rồi. Bà nói với chúng tôi, sư tỷ, Cảm ơn các sư tỷ nhiều. Được rồi, các sư tỷ nghỉ đi. Tôi nói bà ta nên tĩnh tâm nhớ Phật, không nên nói chuyện nhiều. Lúc đó đã 6 giờ, tôi liền dặn dò con cái của bà rằng, nếu như lúc nửa đêm khuya khoắt nguy hiểm, các con cháu, mọi người đều phải cố gắng niệm Phật, nhưng nhất định phải đồng thanh, không nên có người thì niệm A, có người thì niệm Đà, có người thì niệm Di, trước sau lộn xộn, như thế làm nhiễu loạn nhĩ căn của người sắp mạng chung. Sau khi tôi dặn dò xong, liền cùng các liên hữu ai về nhà nấy. Đến sáng ngày hôm sau, nhớ nghĩ người bạn tri âm sắp từ biệt cõi đời, không khỏi ngậm ngùi nhớ tiếc, tức khắc chạy đi xem coi tối qua như thế nào. Lúc tôi mới vào cửa, A Hoàng nghe được tiếng tôi liền lớn tiếng kêu lên, sư tỷ kháng trị lại đây, lại đây. Tôi liền ngồi trên mép giường của bà. Bà nói với tôi, chiều hôm qua, mai mà có các sư tỷ niệm Phật cho tôi, do vì lúc đó dường như đang bị cái chụp mũi đen đè cứng. Cái chụp đó nặng có mấy ngàn ký, đè đến nỗi tôi không thở nổi, chỉ còn có hai tay còn tự do, nên hai tay giở lên giở xuống muốn đẩy đó ra, nhưng lại đẩy không nổi. Tôi hỏi bà ta, tại sao chị không niệm A-di-đà Phật? Bà nói, khắp mình bị đè thở không ra hơi, không những miệng niệm không ra, ngay cả trong tâm cũng không niệm được. Mai mà còn có thể nghe được tiếng niệm Phật của các chị, tiếng vừa to vừa rõ ràng, cái chụp mũi đen đó dần dần biến mất, tôi mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng từ từ tỉnh lại. Ông Ngoan lại nói, sư tỷ kháng trị à, tôi hôm qua lại còn nhìn thấy một cảnh giới nữa, kể ra rất dài. Tôi hỏi bà muốn nói cái gì. Bà nói, tối qua khoảng 2 giờ, tôi nhìn thấy một đứa bé khoảng chưa đầy 8 tuổi mặc đồ trắng hiện ra trong phòng tôi. Tôi hỏi nó, mày là ăn trộm đến trộm đồ phải không? Thằng nhỏ liền phủ nhận, không phải, không phải. Tôi hỏi tiếp nó, vậy mày ở đâu đến đây, đến làm cái gì? Nó nói, tôi từ lục đạo luân hồi đến, muốn đến đòi nợ bà, tính sổ với bà. Tôi nói, ta làm người thanh mạch, chưa từng thiếu nợ của người nào. Thằng nhỏ nó lại nói, không phải đời này, mà là nợ đời trước. Do vì bà đời trước ở Đài Bắc làm người hiếu sát, đã giết 40 con mèo rồi đều dứt bỏ xuống sông Cô Long. Không tin, bà đi kiểm tra lại thì biết, tôi là một con trong đó. Do vì sau khi bà giết chết tôi, bà vẫn cứ ném vào trong sông, tôi rớt xuống bên bờ. Có một người họ hứa cứu tôi, nhưng tôi đã không thể sống tiếp nên đã dùng một sợi dây cột tôi lại, treo lên trên cây. Tôi nhờ tinh hoa của mặt trời mặt trăng cho nên có thể được hình người này, nhưng còn 39 anh chị em của tôi vẫn còn hình dáng mèo chịu khổ nơi đó. Tôi đến đây là muốn bà siêu độ cho bầy mèo anh chị em của tôi thoát khổ. Tôi vội vàng nói, được, được. Liên xã chúng tôi trong tháng sắp cúng tế tổ, thuận tiện để siêu độ cho các ngươi luôn. Đứa bé nó lại nói, không được, không được. Nhất định phải làm hai cái giỏ tre đi đựng 39 con mèo kia, chính bà tụng kinh siêu độ tại nhà bà. Tôi liền nhận lời, sáng hôm nay kêu canh thân viết thư cho một người bà con ở Đài Bắc hỏi thăm rồi. Qua 3 ngày, người bà con ở Đài Bắc gửi thư hồi âm nói, trước đây rất lâu, ở Đài Bắc thật có con sông này. Việc này của Hồng Hoàng không những nói với tôi, còn nói với rất nhiều liên hữu nữa. Bà liền thỉnh cư sĩ Triệu Đàm Thuyên, Dương Thanh Hán cùng mười mấy vị liên hữu đến nhà bà tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh sám 3 ngày để siêu độ cho 40 con mèo kia.